Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 231. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Phương pháp của Tịnh Độ Tông chúng ta so với cái này dễ dàng quá nhiều rồi. Tịnh Độ Tông chỉ cần đạt đến bờ rìa của một niệm không sanh là có thể giảng sanh. Bất sanh pháp tướng là công phu giai đoạn cao của một niệm không sanh. Chúng ta nói bờ rìa của một niệm không sanh là có thể có một phút, hai phút buông xả, thấy đều không còn nữa, qua mấy phút nữa nó lại khởi lên rồi. Đây chính là nói bờ rìa. Có thể có được một chút xíu bờ rìa như vậy. Cái công phu này ở cái sát na sắp mạng chung đó chỉ cần mấy giây, không cần phải một phút là được rồi, thì có thể giảng sanh. Nhưng mà lúc sắp mạng chung, cái sát na đó thực sự buông xả rồi, ý nghĩ bận tâm gì cũng không còn nữa, người này nhất định giảng sanh. Nếu như lúc sắp mạng chung tôi còn có con, còn có cháu chưa có thấy mặt thì xong rồi, thì không thể giảng sanh. Sức Chung Tân Lương nói, lúc người giảng sanh tốt nhất là tránh xa người thân quyến thuộc, không nên để cho họ khi nghe thấy, nhìn thấy động tình cảm. Nói lời rất chân thật, bình thường phải tập buông xả. Nếu không đến lúc đó tuy tránh xa, sao cháu của tôi vẫn chưa có đến, vẫn là không được, vẫn là không thể giải quyết vấn đề. Là giống như tôi năm trước ở Đài Bắc gặp một vị lão cư sĩ. Ông đến nói với tôi, ông niệm Phật 3 năm rồi, công phu không đắc lực. Tôi liền khuyên ông phải buông xả. Tuổi tác cao rồi, không buông xả chính là nhân tố đích thực của công phu không đắc lực. Ông liền nói với tôi, ông nói Pháp Sư, tôi cái gì cũng buông xả rồi, chỉ là cháu không buông xả được mà thôi. Tôi nói vậy thì phiền phức rồi. Tôi liền dạy ông một cái phương pháp. Ông đem cái ý nghĩ nhớ con cháu đó đổi thành A-di-đà Phật, ông sẽ thành công ngay. Tình thân rất khó buông xả. Đây là nguyên nhân của niệm Phật, niệm cả đời mà không thể giảng sanh. Thật sự phải lìa, phải buông xả, không được có một mảy may chấp trước. Cái này mới được. Đây là chỗ dễ dàng của Tịnh Độ Tông so với pháp đại thừa khác. Tri kiến tính giải, thị bất sanh chi tiền phương tiện. Tri kiến tính giải là lý luận phương pháp. Cảnh giới Phật truyền cho chúng ta, chúng ta biết, chúng ta sáng tỏ rồi. Kiến chính là sáng tỏ, chúng ta tin rồi, chịu nghiêm túc làm rồi. Bất sanh là công phu, không phải khi chúng ta làm thì tức khắc cái công phu này hiện tiền ngay. Không có danh như vậy được. Ở trong tông môn công phu của nó chia thành ba giai đoạn. Cái này phần trước nói qua rồi. Cái giai đoạn thứ nhất là quán chiếu. Sao gọi là quán chiếu vậy? Quán chiếu là từng giây từng phút có thể đề khởi được. Đề khởi chánh niệm, dùng bất kỳ một hai câu nào trong Kinh Kim Cang đều được. Thường xuyên đem nó để ở trong tâm. Thí dụ trong kinh nói, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Chúng ta ở trong đời sống, đối với người với sự với vật, ở trong tâm đã động tâm rồi, ở trong thuần cảnh sanh tâm hoan hỷ, ở trong nghịch cảnh sanh tâm oán hận. Vậy là khởi tâm động niệm rồi, lập tức nghĩ đến Phật ở trên kinh nói với chúng ta, phàm sự hữu tướng giai thị hư vọng, cái vọng niệm này liền dừng ngay, liền không còn nữa. Đây gọi là quán chiếu. Cái này gọi là dụng công. Nghĩa là thật sự dụng công, công phu đắc lực. Tức là tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước phải có thể đem nó dẹp sạch. Mọi lúc mọi nơi, đối với người với sự với vật, đều duy trì một cái tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Đây là thực sự biết dụng công. Đây là dùng nội công. Đối với sự việc bên ngoài tùy duyên, tất cả tùy duyên, học như Phật Bồ Tát vậy. Bên trong nhất định phải tu tâm thanh tịnh, tu tâm bình đẳng. Thanh tịnh bình đẳng chính là chân tâm. Biết vạn pháp đều như, biết vạn pháp đều không, hoàn toàn không thể được. Đây là tại vì sao chúng ta phải buông xả. Vì chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật. Hiểu rõ chân tướng sự thật tức là giác ngộ rồi, là nhìn thấu rồi. Không đem nó để ở trong tâm chính là buông xả. Chúng ta tùy duyên qua ngày, đời sống của bạn sẽ rất hạnh phúc, rất tự tại. Bạn không có lo buồn, không có bận tâm. Sống ở trên cái thế gian này, thuận cảnh cũng tốt, nghịch cảnh cũng tốt, trong số mạng định sẵn rồi, không được mảy may miễn cưỡng. Cho dù gặp phải nghịch cảnh cũng rất tự tại. Vì sao vậy? Nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy mà. Do chính ta tạo nên thì đương nhiên chính ta phải nhận lấy. Những gì mà ta nhận không phải là do người khác tạo ra cho ta nhận, là tự mình tạo, tự mình nhận. Thuận cảnh thì nhận thuận, nghịch cảnh cũng nhận nghịch, vì liền tự tại ngay, không oán trời, không trách người. Cho nên gọi là tâm an lý đắc. Tại vì sao tâm an vậy? Lý hiểu rõ rồi, chân tướng sự thật là rõ ràng rồi, cho nên tâm vĩnh viễn là thanh tịnh. Ý nghĩa của chữ an này chính là thanh tịnh, bình đẳng. Loại công phu này dùng sâu rồi thì sẽ đạt đến bất sanh pháp tướng. Cho nên cái công phu này phải dùng thật sự. Đây gọi là quán hạnh. Đây chân thật là dụng công. Cái gì dứt khoát không nên sanh ra hiểu lầm. Dụng công là một ngày lạy Phật bao nhiêu lạy, tụng bao nhiêu bộ kinh, niệm bao nhiêu Phật hiệu. Đó gọi là dụng công. Đó là dụng công trên hình thức, chưa chắc là công phu thật. Công phu thật là ở trong tất cả cảnh duyên tu tâm thanh tịnh, đem tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước dẹp sạch. Đây là chân thật dụng công. Đây là công phu chân thật. Tri kiến tính giải là tiền phương tiện của bất sanh. Tiền phương tiện chính là công phu dự bị. Phương tiện tu túc, tiện chứng bổn bất sanh. Công phu dùng đến trình độ tương đối. Như bình thường chúng ta nói là công phu đến nơi, công phu thuần thục rồi, vọng niệm liền không sanh. Bất sanh, nói lời thành thật, không sanh cái thứ gì vậy? Chính là vừa rồi mới nói, khởi tâm động niệm, vọng tưởng chấp trước, cái này không sanh. Đối trước tất cả cảnh giới đều không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, bất sanh là cái ý nghĩa này. Kỳ công hạnh, công là công phu, hạnh là hành vi, chính là đời sống. Đời sống thường ngày của bạn toàn tại tri kiến tính giải thượng. Bốn cái chữ tri kiến tính giải chính là lời khuyên bảo của Phật đối với chúng ta, lời giáo huấn của Phật đối với chúng ta ở trong bộ kinh Kim Cang này. Bất sanh thị kỳ công hiệu. Người bình thường chúng ta thường nói chứng quả là chứng cái gì? Chính là chứng cái này. Bất sanh, bất sanh chính là chứng quả. Vọng tưởng phân biệt chấp trước không còn sanh nữa. Bổn bất sanh thượng, trước lực bất đắc. Đến lúc này tâm được thanh tịnh, tâm thật sự thanh tịnh, bình đẳng giác rồi. Đến lúc này không được dùng sức, đây là điều nhất định phải biết. Chúng ta thông thường nói không được dùng sức, bạn vừa dùng sức cũng sai rồi, bạn liền lại thối chuyển, lại đọa lạc. Vì sao vậy? Ở trong cái cảnh giới này xưa nay không một vật, nếu bạn dùng một chút lực thì lại có một vật rồi. Cho nên ở trong thập pháp giới là có gắng sức, cố gắng, bảo bạn nỗ lực tinh tấn. Bồ Tát trong thập pháp giới, ở trong nhất chân pháp giới không được dùng lực, không những không có cái việc này mà ý niệm cũng không có. Chúng ta muốn hỏi, ở trong nhất chân pháp giới còn có 41 cái cấp bậc, đây là viên giáo. Từ Bồ Tát Sơ Trụ đến Bồ Tát Đẳng Giác, các ngài là dụng công gì? Trên Kinh Đại Thừa Phật nói với chúng ta, công mà các ngài dùng gọi là vô công dụng đạo. Vô công dụng đạo rất khó hiểu, chính là nói hoàn toàn không có dùng lực. Nhưng mà họ tiến bộ rồi. Đại đức xưa nói với chúng ta vô công dụng đạo, dùng một cái thí dụ để chúng ta thể hội. Trước đây giao thông thuận tiện nhất là ngồi thuyền, bởi vì trước đây xe là xe rất nhỏ, xe lớn nhất là xe ngựa. Xe ngựa tóm lại không có chở lượng nhiều bằng thuyền, cho nên trước đây công cụ giao thông chở lượng nhiều nhất, thuận tiện nhất là thuyền, thuyền buồm. Thuyền buồm dựa vào sức gió thì sẽ đi nhanh. Đây là hữu công dụng đạo, nỗ lực tinh tấn. Sắp cập đến bến rồi, nhất định phải giảm tốc, buồm hạ xuống, dùng mái chèo mà chèo thuyền. Nhưng mà cách bờ gần rồi cũng không được chèo nữa. Cái máy chèo cũng phải bỏ ra. Nhưng lúc này thuyền cách bờ rất gần rồi, nó tiến về phía trước một cách rất tự nhiên. Cái đoạn này gọi là vô công dụng đạo. Một chút lực cũng không được dùng, nhưng mà thuyền sẽ chậm chậm cập bờ rất tự nhiên. Cổ nhân dùng cái thí dụ này, hay nói cách khác, ở lục đạo, ở thập pháp giới là giống như mái chèo thuyền buồm vậy, phải dùng sức. Đến nhất chân pháp giới, những cái thứ đó thảy đều không được dùng nữa. Từ sơ trụ viên giáo đến đặng giác 41 cái cấp bậc là vô công dụng đạo. Chỗ này không được dùng sức, vừa dùng sức liền hỏng ngay, liền đọa lạc ngay. Bởi vì đó là thuần túy tiến vào đến pháp vô vi, là pháp vô vi cao cấp. Phật nói với chúng ta, là nói phương tiện theo chúng ta. Bồ Tát có 41 cái cấp bậc. Nếu bạn đến nhất chân pháp giới, thử hỏi Bồ Tát ngài là cấp bậc gì, họ đều không biết. Họ là bình đẳng mà. Ở trong tâm họ nhất định không có phân biệt chấp trước. Có phân biệt chấp trước là ở trong thập pháp giới, chưa có thoát khỏi thập pháp giới, đã lìa khỏi tất cả phân biệt chấp trước. Ở trong cái cảnh giới này bổn bất sanh. Bồ Tát viên sơ trụ dùng chân tâm, không phải dùng vọng tâm. Cái chỗ này bổn chính là chân tâm, chính là chân như bổn tánh. Không còn dùng tâm ý thức nữa. Nhất chân pháp giới ở trong thập pháp giới và nhất chân pháp giới ở ngoài thập pháp giới, chỗ khác nhau chính là thập pháp giới đều dùng tám thức 51 tâm sở. Cái này mọi người sẽ rất dễ dàng hiểu. Thoát khỏi thập pháp giới đến nhất chân pháp giới là không dùng tâm ý thức, không cần dùng thức thứ 8 nữa. Đó là dùng cái gì? Chuyển 8 thức thành 4 trí. Chuyển 8 thức thành 4 trí liền thoát khỏi thập pháp giới. Cho nên tâm họ dùng khác với tâm Phật Bồ Tát ở trong thập pháp giới dùng. Tâm Bồ Tát và Phật trong thập pháp giới dùng với tâm chúng ta dùng vẫn là một tâm, vẫn là dùng 8 thức 51 tâm sở. Nhưng mà nhất chân pháp giới cái này không có, hoàn toàn không dùng nữa. Đem nó chuyển thành 4 trí Bồ Đề. Tâm họ dùng là tâm Bồ Đề. Trong Kinh Kim Cang nói phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tâm Tam Miệu Tam Bồ Đề ở trong Tông Duy Thức chính là 4 trí Bồ Đề. Cho nên dùng tâm khác nhau, cái đó là không có phân biệt vọng tưởng chấp trước. Trước ư bất sanh, tiện thì sanh, không được chấp tướng. Vừa chấp thì bạn lại sanh tâm rồi. Sanh tâm chính là lại sanh vọng tưởng. Sanh vọng tưởng thì lại đọa lạc rồi. Đây là cái cửa khó. Từ thập pháp giới đến nhất chân pháp giới, đạt đến cái cảnh giới này, hơi có một cái ý niệm khởi lên liền lại đọa lạc, liền lại trở lại rồi, là một sự việc vô cùng khó khăn. Xem tiếp đoạn này dưới đây. Bất sanh diệt vô. Tu Bồ Đề sở ngôn pháp tướng giả, Như Lai thuyết tức phi pháp tướng, thị danh pháp tướng. Pháp tướng là chỉ thập pháp giới y chánh trang nghiêm. Chúng ta xem tiểu chú: nhất thiết pháp tướng giai thị giả danh, bổn lai tức vi, sanh tức vô sanh giả. Thử minh bất sanh pháp tướng chi sở dĩ nhiên. Tại vì sao Bồ Tát sơ trụ viên giáo trở lên có thể không sanh pháp tướng? Đoạn này là đem cái đạo lý này nói ra cho chúng ta rồi. Nếu như chúng ta không hiểu rõ cái đạo lý này, ở trong tâm có nghi hoặc, nghi liền sanh ngay. Cho nên tin hiểu không dễ dàng, cần phải dứt nghi mới sanh tín, tín tâm của bạn mới có thể sanh lên được. Tín tâm thanh tịnh tắc sanh thực tướng. Thực tướng là gì vậy? Thực tướng chính là không sanh pháp tướng, đó chính là thực tướng. Nhất định phải biết thập pháp giới y chánh trang nghiêm, những pháp tướng này là gì? Pháp tướng là giả danh mà thôi, đó là pháp tướng. Pháp tướng có hay không vậy? Quyết định không có. Bổn lai tức phi, Như Lai thuyết tức phi pháp tướng. Xưa nay không có, hiện nay có hay không? Hiện nay vẫn là không có. Tôi rõ ràng nhìn thấy có, đó là bạn thấy sai rồi. Nếu như bạn không có thấy sai thì thật sự không có, là bởi vì bạn nhìn sai rồi. Bạn cho rằng là có, quả thật sự là không có. Sở dĩ sanh tức vô sanh. Phần trước đã nói qua sanh diệt đồng thời. Sanh diệt đồng thời chính là sanh tức vô sanh. Bạn thực sự khế nhập cái cảnh giới này chính là chứng được vô sanh pháp nhẫn. Vô sanh pháp nhẫn, từ trên nghĩa rộng mà nói, Bồ Tát sơ trụ viên giáo đã chứng được. Nếu như từ nghĩa hẹp mà nói, nghiêm khắc mà nói, thất địa, bát địa, cửu địa, ba cái cấp bậc này gọi là Bồ Tát vô sanh pháp nhẫn. Trong kinh Nhân Vương nói như vậy. Vô sanh pháp nhẫn phân thành ba phẩm: thượng, trung, hạ ba phẩm. Bồ Tát thất địa chứng được là hạ phẩm, bát địa là trung phẩm, cửu địa là thượng phẩm. Cái địa vị này cao rồi, quá cao. Lên trên nữa thì không gọi là vô sanh nhẫn, mà gọi là tịch diệt nhẫn. Đây là cảnh giới mà trên quả địa Như Lai chứng. Tịch diệt nhẫn cũng phân thành ba phẩm: Bồ Tát thập địa hạ phẩm. Bồ Tát thập địa là pháp dân địa. Bồ Tát đẳng giác là trung phẩm. Trên quả vị Như Lai gọi là thượng phẩm. Tịch diệt nhẫn là cao nhất. Vô sanh pháp nhẫn là kém một bậc. Tất cả pháp bất sanh bất diệt. Nhưng mà Bồ Tát sơ trụ viên giáo có thể cũng chứng được rồi. Chỗ họ chứng được là tương tự. Nếu như chúng ta dùng cách nói lục tức của thiên thai để nói, cảnh giới họ chứng được là tương tự vậy. Tuy chưa có chứng được sâu như vậy, nhưng mà họ quả thật là có ý nghĩa này. Tất cả pháp bất sanh bất diệt. Sở dĩ bất sanh pháp tướng giả, nãi thị nhất thiết pháp tướng bổn vi duyên sanh. Ngày từ trên duyên sanh mà quan sát, quan sát duyên sanh chi pháp, đương thể tức không, bổn tánh vô cố. Ký bổn tánh vô, tắc bất sanh diệt vong. Không sanh, cái này cũng nói không được. Sanh tức vô sanh. Sanh với vô sanh là một, không phải hai. Đây là thật bất sanh. Sanh với vô sanh là hai ý nghĩa. Sanh là sanh, vô sanh cũng là sanh, thì đều không phải ý nghĩa của vô sanh. Sanh với vô sanh đều không, vậy mới gọi là vô sanh. Chẳng phải sanh, chẳng phải không sanh, thấy đều không phải. Cái ý nghĩa này chúng ta cũng cần thể hội thật tỉ mỉ. Nhất thiết phát tâm giả, đương tại nhất như giai thị thượng, tri kiến tính giải, thử chánh hằng phục, thử tức vô trụ. Đoạn kinh văn này là đoạn nhỏ sau cùng của phần chánh tông. Từ đó về sau là phần lưu thông của bản kinh, cũng chính là ý nghĩa của phần chánh tông đến chỗ này phải kết thúc rồi. Cái chỗ này là tổng kết luận. Nhất thiết phát tâm giả chính là kinh vừa mở đầu, lúc tôn giả Tu Bồ Đề thỉnh giáo lên với Thế Tôn. Người thiện nam, người thiện nữ, phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đây chính là nói tất cả người thiện nam, người thiện nữ phát tâm này. Đã phát tâm Bồ Đề rồi thì nhất định phải tu hành Bồ Tát. Tâm Bồ Đề là tâm vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Cũng chính là nói tôi phát tâm, tôi lập chí, tôi đời này muốn cầu vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Đây chính là đệ tử Phật. Bởi vì Phật về chúng ta chính là cái sự việc này. Chúng ta có cái nguyện vọng này, Phật muốn giúp đỡ chúng ta đạt đến cái nguyện vọng này. Đây là thật sự giác ngộ. Người thật sự giác ngộ cần phải tu học như thế nào vậy? Phải như lời nửa bộ sau bản kinh nói, vạn pháp nhất như, nhất thiết giai thị. Phải bắt tay làm từ trong đây. Tri kiến tính giải, phần trước nói phải biết như vậy, thấy như vậy, tin hiểu như vậy. bắt tay làm từ chỗ này, nhập môn từ chỗ này. Tôn giả hỏi, làm sao hàng phục tâm kia? Phật dạy chúng ta ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Có thể thấy kinh văn nửa bộ sau là đã giải thích mấy câu này phía trước. Làm sao hàng phục vậy? Bạn làm như vậy, đó là hàng phục rồi. Phật nói, Như Lai giả, chư pháp như nghĩa. Chư pháp nhất như chính là vạn pháp bình đẳng. Chư pháp giai thị. Giai thị là gì? Đều là chân như, đều là bổn tánh, đều là những thứ do tự tánh biến hiện ra. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm đều là do tự tánh biến hiện ra. Lìa khỏi tự tánh, không có một pháp nào có thể được. Nhất như giai thị, hiển thị ra cho chúng ta thấy mọi pháp đều như, mọi pháp đều phải. Tâm của chúng ta, tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước đều không còn nữa, vậy là hàng phục rồi. Đây mới là chân thật làm được vô trụ rồi. Vô trụ chính là Lục Tổ nói là xưa nay không một vật. Đây mới là vô trụ chân thật. Quả năng tri kiến tính giải, như thị như thị. Quả thật chúng ta có thể như thị tri. Chúng ta nói hơi cạn một chút, là từ trên tướng chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật. Như thị kiến là đối với đạo lý, tại vì sao như vậy, của những sự tướng này chúng ta sáng tỏ. Sáng tỏ là thấy như vậy. Bản thân chúng ta hiện nay tuy chưa có thân chứng, nhưng mà chúng ta từ trong thánh ngôn lượng đã khai một chút trí huệ nhỏ. Chúng ta bình tĩnh tư duy, quan sát tỉ mỉ, thấy cái hiện tướng này thật sự như lời Phật nói. Cho nên Phật ở chỗ này chỉ dạy chúng ta, chúng ta có thể tiếp nhận. Chúng ta dùng phương pháp của Phật ở trong đời sống thường ngày đề khởi công phu quán chiếu. Cũng chính là nói, ở trong đời sống mọi lúc mọi nơi dùng những gì Phật dạy cho chúng ta, chúng ta ở trong cảnh giới đối chiếu xem. Liền có thể phát hiện chân tướng sự thật. Cho nên kinh này không phải đọc qua là xong, cái đó không có tác dụng gì. Bạn nói tôi nghe xong liền hiểu rõ ngay cũng không có tác dụng. Nhất định phải ở trong đời sống từng ngày, từng ly từng tí, phải dùng nó đem ra để đối chiếu. Thử xem cái chân tướng sự thật này có phải như lời Phật nói hay không. dùng loại công phu này đây là tu hành. Cần tìm ra chân tướng sự thật của thập pháp giới y chánh trang nghiêm, phát hiện ra đạo lý của nó. Học Phật cách học là như vậy. Tắc tuy pháp tướng xí nhiên, sơ hà thường sanh. Xí nhiên là nói phức tạp, vô cùng phức tạp. Mỗi người chúng ta từ sớm đến tối khởi vọng tưởng, mức độ phức tạp của cái ý niệm này hoàn toàn tỷ lệ thuận với mức độ phức tạp của vũ trụ lớn là giống nhau. Vì sao vậy? Tận hư không khắp pháp giới cái đại vũ trụ này chính là do ý niệm phức tạp của chúng ta biến hiện ra. Ý niệm của bạn không phức tạp như vậy thì đâu có hiện tướng phức tạp như vậy chứ. Tất cả hiện tướng này từ tâm tưởng sanh, nên ý niệm của bản thân chúng ta phức tạp là phức tạp giống như vũ trụ vậy. Cho nên pháp tướng phức tạp, tưởng là tứ kiến, cảnh giới bên ngoài là tứ tướng. Tứ tướng tứ kiến đều là giả. Không những tứ tướng không sanh mà tứ kiến cũng không sanh. Kiến là gì vậy? Phần trước nói ba tâm không thể được chính là nói kiến phần. Chư pháp duyên sanh là nói tướng phần. Hai phần kiến tướng đều không thể được. Bạn thật sự nhìn thấy rõ ràng, thấy minh bạch rồi, quả thật sự là chưa từng sanh bao giờ. Dĩ bổn tánh bất sanh cố, bổn tánh quả thật là bất sanh. Hiện tướng vì sao lại có? Chính là bởi vì vọng tưởng ở trong bổn tánh đã khởi một cái huyễn tướng. Sự việc nó là như vậy. Vọng tưởng làm nhân duyên, bổn tánh là bản chất. Từ trong bản chất biến hiện ra một cái huyễn tướng. Cái huyễn tướng này phía sau đó là mộng huyễn bọt bóng, không phải sự thật, không có cái sự việc này. Cho nên không ngay nơi thể hoàn toàn không thể được. Đây mới là chân tướng sự thật. Bạn quan sát rõ ràng, minh bạch triệt để, quả thật bất sanh bất diệt. Tắc bất hàng phục nhi hàng phục, vô trụ nhi trụ, trụ nhi vô trụ, chứng nhập vô tướng vô bất tướng, chi chân thực tánh hỷ. Đây chính là cảnh giới minh tâm kiến tánh của thiền tâm, chứng nhập tánh chân thật của vô tướng vô bất tướng. Đây chính là minh tâm kiến tánh. Là nhìn thấy cái gì vậy? Là nhìn thấy vô tướng vô bất tướng. Vô tướng là nhìn thấy cái mặt chân thật này, vô tướng. Vô bất tướng là nhìn thấy cái mặt biến ảo đó, cái mặt giả đó. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm là giả tướng. Vô bất tướng chính là thập pháp giới y chánh trang nghiêm. Nhưng mà tướng cùng với vô tướng là một không phải hai. Cái này nhất định phải biết. Bằng cho tướng cùng với vô tướng là hai sự việc là sai rồi. Bạn vĩnh viễn không thể nhìn thấy được chân tướng. Nó là một không phải hai. Vạn pháp nhất như, chân vọng nhất như. Cái này phải biết. Tánh tướng nhất như, lý sự nhất như. Không phải nói cái sự việc này nhất như, cái sự việc khác không phải nhất như. Không có cái đạo lý này. Nhất như là tất cả đều như, mọi pháp đều như, mọi pháp đều thị. Vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta thấy đều không còn nữa. Kinh Kim Cang ở chỗ này dạy cho chúng ta phương pháp hàng phục. Đến chỗ này hoàn toàn đã hiển lộ ra hết rồi. Đây chính là không hàng phục mà tự nhiên hàng phục. Đây chính là vô trụ mà trụ, trụ mà vô trụ. Nói thật ra trụ cùng với vô trụ là một không phải hai. Hàng phục chứ không hàng phục là một không phải hai. Chứng nhập cảnh giới nhất như giai thị. Thử tiết kinh văn, thị minh tức pháp tướng nhi vô pháp tướng, tức sanh nhi vô sanh. Thử nghĩa thị minh, phi đảng sanh chi niệm vô, tịnh bất sanh chi niệm diệt vô. Chánh thị nhất niệm bất sanh tả chiếu, vi bổn bất sanh tả chiếu. Vi hạ văn bất thủ ư tướng như như bất động tả chiếu giả, như như bất động giả sanh tức vô sanh chi dị danh giả. Đoạn kinh văn này chứng minh pháp tướng cùng với vô pháp tướng là một không phải hai. Tức pháp tướng nhi vô pháp tướng. Câu nói này chính là phần trước gọi là không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Không phải pháp tướng không còn nữa, bạn mới nhìn thấy vô pháp tướng. Cái đó trẻ con 3 tuổi cũng biết. Là ngay trên pháp tướng nhìn thấy không tướng. Làm sao nhìn thấy vậy? Không chấp trước liền nhìn thấy ngay. Thí dụ như cái ngôi nhà này của chúng ta, cái tướng của ngôi nhà này, phàm phu chúng ta nhìn thấy cái ngôi nhà này rất lớn, xây rất đẹp, là nhìn thấy cái tướng này, là chấp tướng. Kỹ sư xây dựng căn nhà, khi họ ở đây nhìn, họ không có nhìn thấy căn nhà. Họ nhìn thấy đây là gì? Ở trong đây bao nhiêu cốt thép, bao nhiêu xi măng, bao nhiêu vật liệu gỗ, bao nhiêu nhân công. Họ nhìn thấy cái này, họ không nhìn thấy ngôi nhà. có thể thấy cách nhìn đều khác nhau. Nếu như là nhà khoa học đến nhìn, họ nhìn thấy là bao nhiêu nguyên tử, bao nhiêu điện tử, cách nhìn lại khác nhau. Ngay cả cái vật liệu xây dựng đó cũng không có, là ngay trên tướng nhìn thấy không tướng. Trên đất này vốn dĩ không có ngôi nhà, ngôi nhà là cái huyễn tướng, không phải thực tướng. Là ngay trên cái tướng này nhìn thấy không tướng. Một pháp như thế, pháp pháp đều như thế, không có pháp nào không như thế. Ở chỗ này liền nhìn thấy sanh mà vô sanh. Chúng ta nhìn thấy một tòa cao ốc mới xây xong, khánh thành giống như nó sanh rồi. Sanh tức vô sanh. Nó là do rất nhiều vật liệu góp lại, gác dựng, cấu tạo nên mà thôi. Cái vật liệu này chất đóng lên một bên, bạn không gọi nó là nhà, dựng lên thì gọi nó là nhà. Gác dựng một bên nhiều như vậy, xếp ở đó một đống cũng là nhiều như vậy. Chúng ta từ chỗ này thể hội thật tỉ mỉ, mới biết được Phật nói với chúng ta, sanh với không sanh là một ý nghĩa. Cái chỗ này chứng minh, không những cái niệm sanh không có, tất cả pháp sanh, tất cả pháp diệt, cái ý niệm sanh diệt này không có. Quả thật là không có. Và cả cái ý niệm không sanh đó, không sanh chính là diệt cũng không có. Đây chính là một niệm không sanh, đây chính là vốn không sanh. Cái ý nghĩa này sâu. Tại vì sao không nói từ trên tướng mà nói từ trên ý niệm gì? Tướng là huyễn tướng, huyễn tướng là do ý niệm biến hiện ra. Ý niệm là năng sanh, tướng cảnh giới bên ngoài là sở sanh. Ý niệm đã không có rồi thì tướng làm gì có được chứ? Nó sâu là ở tầng lớp này, bạn mới có thể thật sự khế nhập chư pháp thực tướng. Đây là đạo lý của nửa bộ sau Kinh Kim Cang, sâu hơn nửa bộ trước. Nghĩa kinh nửa bộ trước có sâu có cạn, nửa bộ sau chỉ có sâu không có cạn. Nửa bộ sau là nói tánh, nói năng biến. Nửa bộ trước là nói tướng, sở biến. Cho nên quả chân thật là vốn không sanh. Ở phần trước chúng ta nhiều lần chứng minh chân tướng của tất cả hiện tượng. Chúng ta dùng cái cách nói rất đơn giản, dễ hiểu để nói nhân quả. Nói thật ra, tướng tương tục nhân duyên, quả báo sát na sanh diệt. Sát na sanh diệt chính là bất sanh bất diệt. Tướng là bất sanh bất diệt, nhân quả tương tục. Cho nên nói dạng pháp đều không, nhân quả bất không. Hợp pháp giới cái tướng này là gì? Là tướng tương tục nghiệp nhân quả báo. Nghiệp nhân quả báo có, tướng không có. Tướng sắc na sanh diệt không có. Tướng từ đâu mà có vậy? Chính là nghiệp nhân quả báo biến hiện ra. Đem chân tâm bổn tánh của mình, ở trong chân tâm bổn tánh cái gì cũng không có, ở trong đây biến hiện cái quyển tướng này, biến cái thứ này. Bởi vì nó vốn dĩ không có, vốn không có sanh diệt, nên Phật dạy chúng ta ưng vô sở trụ, cũng chính là nói mọi thứ không nên để ở trong tâm. Vì sao vậy? Không có mà. Chúng ta nói để ở trong tâm, tâm cũng không có. Ba tâm không thể được, tâm cũng không có. Hay nói cách khác, chỗ bạn muốn để cũng không có. Đâu có chỗ nào để chứ. Vậy mới thực sự sạch sẽ. Nhưng mà bởi vì nó nhân quả đang biến ở đó, nhân quả thì có, cho nên bảo bạn nhi sanh kỳ tâm. Sanh kỳ tâm, bạn sanh tâm gì? Nó liền biến ra tướng đó. Tướng từ đâu mà có vậy? Là quả báo do nghiệp nhân biến hiện ra. Sự việc nó là như vậy. Hơn nữa tốc độ biến đổi của nó quá nhanh. Thật sự tốc độ đang biến đổi ở đó là một phần tỷ triệu giây. Bởi vì nó biến quá nhanh, quả thật nó là sanh diệt đồng thời. Sanh diệt đồng thời là không có sanh diệt, là không sanh không diệt. Đây mới là chân tướng sự thật. Chư Phật Bồ Tát hiểu rõ, cho nên tâm chư Phật Bồ Tát thanh tịnh. Đây là một niệm không sanh. Chúng sanh không biết chân tướng sự thật, cho rằng nó là thật sự tồn tại. Thế gian cũng có một số người thông minh, biết được nó không phải là thật, không phải tồn tại vĩnh hằng, nhưng mà họ cũng hiểu lầm, cho rằng nó tạm thời có thể tồn tại. Tất cả hiện tướng này bày ngay trước mắt, giống như người chúng ta, cái thân thể này không thể tồn tại 100 năm, sau 100 năm không còn nữa, nhưng mà hiện nay vẫn có, hiện nay vẫn tồn tại. Đây là cái quan niệm sai lầm. Không biết hiện nay đã không tồn tại, làm gì phải đợi đến sau 100 năm chứ. Hiện nay đã không tồn tại rồi. Đây là không hiểu rõ chân tướng sự thật, sanh ra ảo giác, sanh ra hiểu lầm. Cho nên vốn không sanh. Đồng thời đoạn kinh văn này, vì trong phần lưu thông tiếp nói là bất thủ ư tướng như như bất động, ở chỗ này làm cái phục bút. Câu nói này là Phật dạy cho tôn giả Tu Bồ Đề. Tôn giả ở cái thế gian này, đây là chúng ta nói người học Phật hiện nay, người xuất gia. Người xuất gia ở cái thế gian này là vì cái gì? Nếu như nói là để tu đạo thì không cần xuất gia, tại gia có thể thành Bồ Tát, có thể thành Phật. Nếu muốn tu thành Bồ Tát, tu thành Phật thì không cần thiết phải xuất gia. Xuất gia là hoằng pháp lợi sanh, tiếp nối huệ mạng Phật. Đây là sự nghiệp của người xuất gia làm. Là cũng giống như nói chúng ta ở cái thế gian này chọn nghề nghiệp, chọn ngành nghề gì. Bạn là chọn cái ngành nghề hoằng pháp lợi sanh. Sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh phải dùng tâm thái như thế nào để làm gì? Phật nói bất thủ ư tướng như như bất động. Phật dạy Tu Bồ Đề, các vị phải biết, đây là nói pháp xuất thế. Sự nghiệp xuất thế gian, Sự nghiệp xuất thế gian còn như vậy thì thế gian cũng phải như vậy. Bất luận bạn là ngành nào, bất luận bạn là nghề nào, nếu bạn có thể làm được hai câu này, bạn chính là Bồ Tát ở trong cái ngành nghề đó. Hai câu này là kinh văn phía dưới. Đến phần sau chúng ta sẽ trở lại nói tỉ mỉ. Như như bất động chính là bất sanh bất diệt, chính là tên khác của sanh tức vô sanh, cách nói khác nhau nhưng ý nghĩa hoàn toàn như nhau. Cái này đến phần sau sẽ nói rõ. Thử tiết diệt chánh thị, kết hiển kinh sơ, ưng như thị trụ, ưng như thị hàng phục chi nghĩa. Đây là Thế Tôn ở phần trước trả lời đơn giản cho Tôn giả Tu Bồ Đề. Tôn giả hỏi nên làm sao trụ, nên trụ như vậy. Làm sao hàng phục tâm kia, nên như vậy hàng phục tâm kia. Đến chỗ này phần Chánh Tông giảng viên mãn rồi. Cái ý nghĩa này mới tiết lộ ra hoàn toàn. Cố Khoa Phán viết kết thành toàn kinh nghĩa thú, chí thị nhi bao cử vô di, thủ vĩ hoàn thành hỷ. Cái ý nghĩa này đem mở đầu phía trước, trước sau thầy đều xem xét đến rồi. Những gì Thích Ca Mâu Ni nói ở phần trước, cái ý nghĩa đó chúng ta thật sự là không hiểu. Giải thích tỉ mỉ, chứng minh tỉ mỉ, cái ý nghĩa này đến chỗ này đã tiết lộ ra rất viên mãn rồi. Chúng ta biết Phật dạy chúng ta cần phải trụ như thế nào, cần phải hằng phục tâm kia như thế nào. Đây mới thật sự làm rõ ràng, thật sự làm sáng tỏ rồi. Kinh giảng đến chỗ này, phần Chánh Tông giảng viên mãn rồi. Từ đây trở đi là phần lưu thông của bổn kinh. Phần lưu thông tuy kinh văn không dài, nhưng nghĩa thú vô cùng sâu đậm. Cổ nhân nói ba phần tựa chánh lưu thông là như người nếm mật thấy toàn vị ngọt. Cái ý vị đó rất sâu đậm.
Cẩn dịch viên đạn cư sĩ, vòng tay cư sĩ, vòng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.